mà là phước huệ song tu. Nó nói rõ một cái như vậy. Vì vậy cho nên tại vì muốn thiền định thì cái người nó phải tách biệt, phải cách biệt mọi người hết á. Thành ra cái xuất gia nó hợp với thiền định, nó là một cái môi trường đúng nhất, một cái nền tảng, cái trợ duyên đúng nhất cho thiền định. Và bây giờ bên đại thừa thì lại là phải có cái công đức. Thực ra cái công đức của cái bên đại thừa nó phân làm hai. Cái công đức mà nó về vật chất tiền tài thì nó là người tại gia, còn cái tức là tài thí đó. Còn cái công đức mà về pháp đó, với lại về cái gieo duyên thì nó thì nó lại của người xuất gia, tức là pháp thí. Nhưng mà phải nhiếp độ chúng sinh nó vậy. Cho nên chính vì vậy thì ở bên đại thừa cái sự gần gũi ấy, của một ông thầy với Phật tử nó gần, so với lại bên kia nó gần lắm. Thế chính này cho nên cái cô Gít đó cô mới thấy vậy, cô mới nói. Cô thấy là phái đoàn thấy mấy thầy nó rất gần so với lại cái bên phía của cô ta thì ông thầy cũng quá gần. Nên cô mới nói là có xa, bên này nó xa quá đến nỗi cô nghĩ không biết có cần thầy không. Còn cái đời sống hàng ngày trong cái truyền thống văn hóa của họ là nó đủ để giữ cái lòng tin của họ vững chắc rồi. Bây giờ đó mà có ông thầy mà mình phải xuất gia thì nó phải cách xa, mà lại người nữ nữa, người nữ mà xuất gia thì lại cũng cách xa như thường. Quả thực đôi khi nghĩ không biết có cần thầy không. Đó là cái mình thấy đó. Thì chính cái chỗ đó nó mà bên đại thừa đó thì cái người Phật tử người ta có thể thấy là ông thầy rất gần gũi. Mà con người ấy, thì người ta phải có cái sự gần gũi đó. Người ta là phàm thì người ta mới có thể nương tựa theo. Nhưng mà chính vì vậy ấy, thì cái phía bên Nam Tông ấy, người ta sẽ gần bằng cách nào đây để người ta cảm thấy như vậy? Tức là phải có một cái truyền thống mà xung quanh mọi người phải như vậy. Thành ra mình thấy mấy xứ Nam Tông phần nhiều là quốc giáo hết, tức là cả nước theo vậy đó. Cả nước theo vậy đó. Mình thấy vậy thì nó mới làm cho cái tinh thần của họ nó vững chắc. Điều thứ hai là cái sự gần gũi của bên Nam Tông á, nó không gần theo lối đại thừa, nhưng mà thực ra ngày nào họ cũng thấy sứ tăng hết á. Ngày nào họ cũng có cái cúng dường sứ tăng, mà ngày nào trong cái sinh hoạt gia đình của họ cũng có cái hoạt động để cúng dường hết á. Cho nên cái chỗ gần nó nằm ở chỗ đó, mà cái chỗ gần nó nằm ở chỗ đó thì nó lại đúng pháp kia lắm. Nó lại đúng pháp bởi vì là họ không có một họ không có một cái ông thầy riêng. Cho nên cái vấn đề của họ, họ gần là ở cái chỗ mà ngày nào họ cũng có thấy tăng. Mỗi ngày họ có thể cúng dường mà có thể mấy ông tăng khác nhau. Và có thể vậy, họ có thể đi đường, họ có thể chỗ nào chẳng hạn. Mỗi ngày mỗi ông tăng đến khất thực này nó khác. Là vậy. Cho nên cái gần của họ là nó gần một cái là tăng. Mười phương tăng. Đó. Còn cái pháp bên đại thừa đó là pháp mà Bồ Tát phải nhiếp độ chúng sinh. Nên đôi khi là cá nhân của Bồ Tát nó phải nhiếp độ. Nên đôi khi ví dụ cái người Phật tử đó, người ta gần một ông thầy thì người ta thấy đó là ông thầy của người ta. Người ta thấy vậy. Và chính ở cái chỗ đó thì cái pháp đại thừa nó phải chính ở chỗ đó. Cho nên đôi khi người Phật tử người ta quên mất tăng. Người ta quên tăng. Người ta chỉ nhớ ông thầy thôi. Thành ra chính vì vậy mà cái đó thì nó lại không có đúng pháp. Vậy. Còn bên kia đó họ không được gần một cá nhân một ông nào hết. Thành ra tự nhiên cái tâm của họ nó là tâm tăng. Tâm tăng. Thành ra cái sự cúng dường và cái tin tưởng của họ nó lại đúng pháp. Thế cho nên gần một ông thầy thì nó có cái quý và nó có một cái có thể dễ xây dựng mình vững chắc. Nhưng mà lắm lúc mình không làm được chuyện đó thì lắm lúc mình lại thành ra không đúng pháp. Tức là con người sống bằng tình cảm, vào đạo cũng bằng tình cảm, nhưng sống bằng tình cảm ngoài đời đôi khi mình cũng rất khổ vì cái tình cảm đó. Cha mẹ con cái anh em này nọ, đôi khi mình khổ trong những cái đó nó nhiều hơn là mình khổ với người xa lạ, người mà mình không tình cảm. Và nhiều cái khổ nó phát sinh ở trong cái chỗ tình cảm. Bây giờ mình vào đạo thì rốt cuộc nó cũng có cái tình cảm, và cái khổ nó cũng phát sinh từ chỗ đó. Mà con người thì cứ quen rồi, cứ nghĩ là cần phải có cái tình cảm. Cái tình cảm thì mới nói chuyện, mà cũng như ngày Xá Lợi Phất. Ngày Xá Lợi Phất đến thôn xóm đi khất thực, đúng oai nghi của Đức Phật, đi hai mắt ngó đằng trước bảy bước, đi rất oai nghi này nọ, đi chẳng ai cho hết. Mà dân chúng mà chứ cái ông này có phải là ông thầy ông tỳ khưu không ha, ông quái lạ vậy. Thì té ra là bởi vì mấy nhóm của lục quần tỳ khưu á ở xóm đó, mà mấy nhóm nó rất thân thiện với lại cái người xóm, rất thân thiện với Phật tử ở đó, chơi cái là ca hát chung với này nọ đủ thứ, cũng đúng là nếu mà gọi là thời nay là karaoke với Phật tử. Thành ra Phật tử thích lắm, Phật tử rất là thích, Phật tử mấy thầy vui vẻ, thầy tốt, người này nó đủ thứ. Cái bây giờ gặp ông thầy đi lạnh lùng như vậy, ông bị phát đi, mà không biết ông này có phải thầy tu không. Thành ra mình thấy là nó có nhiều cái ngay trong thời Đức Phật ấy. Nhưng mà nó nói lên cái bản chất của con người. Con người ta thích gần gũi, người ta có cái tình cảm, người ta thấy mạnh mẽ, người ta thấy ấm cúng trong đó. Nhưng mà người ta không biết là bây giờ người ta vào đạo, không phải ở đời nữa. Mà cho dù ở đời đi chăng nữa, mà nhiều khi cũng từ đó mà nó sinh nhiều cái. Hai anh bạn rủ nhau đi nhậu, thân ghê lắm, nhưng mà nhậu một lát chửi lộn nhau, đánh lộn nhau. Từ cái chỗ thân thiện đó, mà nó ra nữa. Thành ra bây giờ người ta lại vào đạo, mà người ta quên mất là mình vào đạo. Và người ta tiếp tục mà theo cái lối đó, đó thì nó sẽ bị sai lầm. Chắc chắn nó sẽ bị sai lầm. Vì vậy mà mình biết rằng là cái phương tiện mình đã nhìn thấy, dù là cái người, dù là người Phật tử bên Nam Tông đi chăng nữa, họ vẫn cần Đức Phật vô cùng. Tại vì đối với tăng thì họ rất gần, nhưng mà họ bị cái xa cách, cho nên đến họ cầu, họ nguyện cần Đức Phật lắm. Thì chính cái cô biết đó, là cô cũng thấy cái đó, mà cô cũng muốn có một vị thầy. Thì cái chuyện đó là chuyện nói với lại với cô Quan Châu. Thì Quan Châu mới nói chứ thầy phải cần có. Thế cô bảo chứ cô biết như vậy. Bây giờ cô mới bảo Quan Châu làm thầy cô đi. Thì cô kia mới bảo không dám làm thầy. Không dám làm thầy. Cô bảo vậy, cô biết là vậy. Thì người ta thấy, người ta biết rằng là cái đó nó sẽ làm cho người ta mạnh ra. Nhưng mà người ta phải biết một điều là mạnh ra là mạnh trên phương diện pháp. Còn cái tình cảm á, thì mình biết là nếu mà một con người mà không có tình cảm nữa thì có thể nó khô cứng, nó giống như gỗ đá, nhưng mà nó sẽ không có bị những cái khổ như vậy. Thành ra bây giờ đó mình mới thấy cái khó ở điểm đó. Con người thì phải có tình cảm, phải cần có cái đó. Nhưng mà chính vì vậy cho nên trong Phật giáo Nam Tông cũng phải còn có Đức Phật. Dù rằng là tất cả những cao tăng của Nam Tông là chỉ nói pháp thôi, lấy pháp làm chính thôi. Nên nỗi mà không cần thành Phật, mà mình chỉ cần đạt được cái niết bàn thôi, là cứu cánh của pháp thôi. Thế cho nên thực ra thì cái mà người ta say mê nhất, người ta theo đuổi say mê nhất là pháp, chứ không phải là Phật. Nhưng mà thực sự ra thì đời sống của đại đa số quần chúng Phật tử vẫn phải có Phật trong đó. Vẫn phải có Xá Lợi Phật, vẫn phải có cái linh thiêng. Thành ra mình thấy ở bên Tích Lan đi đâu cũng xá lợi hết. Nãy sẽ coi hình trong kia, và ở trên chỗ tu viện xá lợi là La Hán, xá lợi của Phật để trong lọ này, nhiều như vậy. Nghĩa là đi đâu cũng có xá lợi, thầy nào cũng có xá lợi cho Phật tử. Cái đó nó thế
cho lấy pháp cho Phật tử đó.
Thì phần nhiều mấy thầy Nam Tông là còn muốn xin là cho á, có á. tiên đó, xá lợi nhiều lắm, xá lợi còn sinh ra nữa mà, thành ra cứ vậy đó, thành ra đó, cái đó nó thế cho cái mà xa cách giữa thầy với lại Phật tử á, mà cái đó nó có thể làm cho, nó có thể đỡ được cho cái tình cảm của người Phật tử. Thì chính vì vậy pháp môn của bên Đại Thừa cũng dùng Phật, nhấn mạnh Phật. Thế còn bảo đảm với mình 100% một vị thầy không có đỡ được cái đó cho người Phật tử, không đỡ cái tình cảm của người Phật tử. Người Phật tử mà ở gần vị thầy mà không có pháp gì đó, trước sau cũng phiền não, chỉ có Phật mới đỡ được thôi. Đó, cho nên chính vì vậy nên cái pháp môn bên Đại Thừa mới là Đức Phật mới thuyết về tịnh độ cực lạc khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó. Nên mình mới hiểu thực ra mình phải biết rõ mình. Mình biết rằng là mình không có thể nào mà lại bị xa cách cô đơn ở trong cái tình cảm được.